Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Mến chào quý thính giả và các học viên thân mến của giờ Giáo Lý Thần Học. Trong mấy bài liên tiếp vừa rồi, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về loài người, đặc biệt là về nguồn gốc của linh hồn loài người. Chúng ta cũng đã dựa vào lời Chúa trong Thánh Kinh để thấy rằng tất cả dòng dõi loài người đều đã được Đức Chúa Trời dựng nên trong ông Adam, con người đầu tiên, cả phần thể xác lẫn phần linh hồn. Mỗi người chúng ta, cả phần thân xác lẫn linh hồn đều là từ cha mẹ sinh ra theo công lệ sanh hóa tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã đặt ra trong dòng dõi loài người, mà Adam là người đứng đầu dòng dõi đó. Dựa trên căn bản này mà chúng ta tin rằng tất cả mọi người sinh ra đều đã có sẵn bản tính tội lỗi, vì Adam đã phạm tội trước khi ông ta sinh ra những người khác. Trong bài học hôm nay, bài thứ 43, chúng ta sẽ đi vào chi tiết vấn đề loài người sa ngã. Tại sao Adam lại trở thành một người có tội? Tội lỗi có ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa Adam và Đức Chúa Trời, giữa dòng dõi loài người và Đức Chúa Trời? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những vấn đề này trong bài học hôm nay. Mời quý thính giả và các học viên chuẩn bị để theo dõi bài học Giáo Lý Thần Học. Nói về vấn đề tội lỗi, một nhà thần học đã viết rằng, giáo lý về sự sa ngã của loài người không phải là một điều mới lạ gì trong Cơ Đốc giáo hay trong Thánh Kinh, vì tất cả các tôn giáo khác đều có đề cập đến vấn đề tội lỗi của loài người, và tất cả đều công nhận rằng loài người là những người có tội hay tội nhân. Do vậy, giáo lý về sự sa ngã của loài người mà chúng ta tìm hiểu trong Thánh Kinh giải bày rõ ràng cho chúng ta hơn, đồng thời mở đường cho chúng ta thấy được bản tính lạ lùng của Đức Chúa Trời. Trong vấn đề đương đầu với tội lỗi của loài người, Đức Chúa Trời mà Thánh Kinh trình bày hoàn toàn khác hẳn với các vị thần thánh mà các tôn giáo khác đưa ra. Tìm hiểu về sự sa ngã của loài người, về bản chất của tội lỗi, chúng ta càng thấy rõ được đức yêu thương và đức thánh khiết, công chính của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng hơn. Trước khi đi vào bài học hôm nay, mời quý thính giả và các bạn trước hết nghe bài hát Ngày Xưa Khi Tôi Còn Sống Trong Đớn Đau, hay là bài Giêsu Bên Tôi.
Ngày xưa khi tôi còn sống đơn đau trong ngô vòng, lòng đầy u ám, tội lỗi phu che thân này. Bạn bè xa lánh, không chốn náu nương cho linh hồn, ngục tù thế gian nhốt tâm linh trong kinh hoàng. Buồn phiền dày dứt vây hãm khiến tôi luôn ưu tư, thở than buồn chán u hoài còn đong đáy tim. Rồi khi Giêsu tìm đến với yêu thương ân cần, dịu dàng nâng niu chia sẻ biết bao nhiêu điều, Ngài dìu tôi đến một chốn nghỉ yên cho tâm hồn, mừng vui chứa chan ngỡ đâu như đời thiên đàng. sầu buồn tiêu biến, đêm tối cũng theo nhau đi xa. Đám mây mọc cam, không còn ngược chi chính tôi. Giêsu yêu tôi, lòng biết Chúa yêu tôi vô cùng. Từng ngày trôi qua, tôi sống thoa vui bên Ngài. Nhiều tình thương mến trong Chúa khiến tôi không cô đơn. Lòng luôn biết ơn Chúa yêu tôi ôi vô vàn. Thầm nguyện yêu Chúa, theo Chúa dẫu thế gian khinh khi. Sống bên Giêsu, trông cậy thuần phục hiến dâng.
Vừa rồi là bài hát Giêsu bên tôi. Quý thính giả và các bạn đang cùng với chúng tôi tìm hiểu về sự sa ngã của loài người trong bài giáo lý thần học hôm nay. Để hiểu rõ về sự sa ngã của loài người, trước hết chúng ta phải trở lại với bối cảnh của vấn đề này qua hai khía cạnh. Một là luật pháp của Đức Chúa Trời, và hai là bản chất tội lỗi. Chúng ta cần tìm hiểu về luật pháp của Chúa để hiểu được tội lỗi là gì, vì Thánh Kinh định nghĩa rằng tội lỗi là vi phạm luật thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cần tìm hiểu về bản chất của tội lỗi để hiểu rõ hơn về sự bắt đầu của tội lỗi trong Adam và Eva, và rồi từ đó di truyền tội lỗi cho mọi người sinh ra trong đời này. Trước hết, chúng ta hãy nói về luật thánh của Đức Chúa Trời hay luật pháp của Chúa. Nói một cách tổng quát thì luật là sự thể hiện ý chí của một người ban ra luật ấy và mọi người khác bắt buộc phải tuân theo ý chỉ ấy. Trong lối hiểu này thì luật của Đức Chúa Trời là ý chỉ của chính Đức Chúa Trời được thể hiện ra bởi sức mạnh của Ngài. Luật của Đức Chúa Trời do đó có hai hình thức: luật căn bản tự nhiên và luật mà loài người có thể thi hành hoặc không thi hành tùy theo thái độ của loài người đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm hiểu trước hết luật căn bản tự nhiên. Luật căn bản tự nhiên là luật mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho thế giới vật chất này. Chúng ta gọi những luật căn bản và tự nhiên này là những định luật vật lý hay là định luật khoa học hoặc định luật tự nhiên. Tuy nhiên, trong tâm hồn của loài người và một số thú vật cũng được Đức Chúa Trời phú cho luật lệ căn bản và tự nhiên ấy, mà chúng ta có thể gọi là định luật đạo đức, chẳng hạn như ý thức về một đấng tối cao, về lý luận mà chúng ta thấy trong loài người, và chẳng hạn như là tình yêu mẹ con mà chúng ta thấy cả trong loài người và trong một số thú vật nữa. Bên cạnh luật căn bản tự nhiên, tức là những định luật vật lý, định luật tự nhiên, định luật khoa học, định luật đạo đức, chúng ta còn thấy có những luật khác mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người, nhưng loài người có thể tuân theo hoặc không tuân theo tùy theo thái độ của loài người đối với Đức Chúa Trời. Những định luật này như là 10 điều răn mà Đức Chúa Trời đã ban bố cho dân tộc Do Thái, được ghi lại trong sách Xuất Ai Cập ký chương 20 của Kinh Cựu Ước, hoặc bài giảng trên núi của Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ từ đoạn 5 đến đoạn 7 trong Thánh Kinh Tân Ước. Đối với dân tộc Do Thái là dân tộc được Đức Chúa Trời chọn lựa riêng ra để làm một dân tộc của Ngài, thì họ còn có những luật rất đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ liên quan đến các vấn đề dân sinh tế, vấn đề thờ phượng, vấn đề phân biệt những loài vật thánh và không thánh, vấn đề người Do Thái phải chịu phép cắt bì, vân vân. Tuân hành những luật ấy hay không tùy thuộc hoàn toàn vào thái độ của người ta đối với Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những luật mà Đức Chúa Trời ban ra cho loài người để loài người có thể thi hành hay không thi hành tùy theo thái độ của họ đối với Chúa khác với những định luật căn bản tự nhiên, nghĩa là những định luật mà ai ai trên đời này cũng phải tuân theo, kể cả vật chất. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến mục đích của những luật lệ mà Đức Chúa Trời đã ban ra. Chúng ta cần phải biết rõ mục đích của luật lệ mà Đức Chúa Trời đã ban ra cho thế giới, cho loài người chúng ta. Những luật lệ này đã được Chúa ban bố không phải để làm một phương tiện cho loài người được cứu rỗi đâu, Thánh Phaolô đã viết rõ trong thư Galati đoạn 3 câu 21 rằng: nếu đã ban cho luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công chính chắc phải bởi luật pháp mà ra. Nhưng Phaolô tiếp theo đã nói rõ rằng không ai có thể làm theo luật pháp mà được xưng là công chính cả. Rồi trong thơ Roma đoạn 8 câu 3, ông Phaolô lại giải thích rõ hơn: xác thịt của chúng ta làm cho luật pháp trở thành yếu đuối, có nghĩa là bản chất của con người chúng ta không thể nào tuân hành luật pháp được, hay là chúng ta không thể nào giữ trọn vẹn luật pháp để hưởng được sự sống thật của Chúa được. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban bố luật pháp của Ngài để giúp loài người biết được hai điều. Thứ nhất là biết rõ hơn về tội lỗi, và thứ hai là để cho loài người biết được phần nào đức thánh khiết yêu thương của Đức Chúa Trời, hầu hướng dẫn loài người tội lỗi đến chỗ tiếp nhận ơn cứu độ của Đức Chúa Trời đã hoàn tất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi xin nhắc lại một lần nữa về hai mục đích của Đức Chúa Trời ban bố luật pháp cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban bố luật pháp của Ngài để giúp chúng ta biết được hai điều. Thứ nhất là giúp chúng ta biết rõ hơn tội lỗi là gì, và thứ hai là giúp chúng ta biết được đức yêu thương thánh khiết của Chúa, hầu chúng ta đi đến chỗ chấp nhận ơn cứu rỗi của Ngài đã được hoàn tất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Loài người thật ra thì có thể cảm biết được mình là những tội nhân qua tiếng nói của lương tâm của chính mình. Nhưng luật pháp của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta thấy một cách rõ rệt hơn nữa, mình là một tội nhân ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Ông Phaolô đã viết trong thư Roma đoạn 5 câu 13 rằng: trước khi chưa có luật pháp thì tội lỗi đã có trong thế giới rồi. Song vì chưa có luật pháp nên cũng không được kể là tội lỗi. Rồi trong thơ Roma đoạn 3 câu 20 thì Phaolô đã nói một cách quả quyết: vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vì luật pháp chỉ cho người ta biết tội lỗi. Như vậy, qua những câu kinh thánh này, chúng ta thấy rõ rằng mục đích thứ nhất của Đức Chúa Trời ban bố luật pháp của Ngài cho chúng ta là để cho chúng ta biết tội lỗi như thế nào và biết được mình là những tội nhân gớm ghiếc như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng luật pháp của Đức Chúa Trời ban ra chẳng những để loài người biết rõ mình là tội nhân ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời, mà luật pháp của Chúa ban ra còn để cho loài người biết được Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết công chính. Phaolô đã nói ở trong thơ Roma đoạn 7 câu 12 rằng: luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công chính và tốt lành. Qua luật pháp của Đức Chúa Trời, qua cấu trúc của đền thờ Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, qua hình thức dân sinh tế vân vân, mà người ta biết được Đức Chúa Trời là một đấng như thế nào. Ngài là đấng thánh khiết, Ngài là đấng công chính. Vì thế mà muốn đến với Đức Chúa Trời, loài người phải tuân theo một số điều kiện, phải biết dân sinh tế vân vân như trong thời Cựu Ước. Và trong thời chúng ta thì chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Vì tất cả luật pháp Cựu Ước mà Đức Chúa Trời đã ban bố cho dân tộc Do Thái ngày xưa đều là những hình ảnh cụ thể cho sự chết hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu về sau. Trước khi chúng ta tiếp tục chương trình giáo lý thần học hôm nay, mời quý thính giả và các bạn nghe bài hát Người đã đến đây vì tôi.
Từng nói với tôi.
Loài người đã vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời, đã phạm tội. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đã đến trần gian để chịu chết thế cho loài người. Đó là ý nghĩa của bài hát Người đã đến đây vì tôi mà quý thính giả và các học viên vừa nghe. Quý vị và các bạn cũng đang theo dõi bài giáo lý thần học. Trong phần đầu của bài học hôm nay, bài thứ 43, chúng ta đã xét đến luật pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban bố luật pháp của Ngài dưới hai hình thức. Hình thức thứ nhất là những luật căn bản tự nhiên, chẳng hạn như định luật vật lý, định luật khoa học trong cõi thiên nhiên, và những định luật đạo đức trong tâm hồn loài người chúng ta. Hình thức thứ hai là những luật lệ như 10 điều giới răn trong Thánh Kinh Cựu Ước và luật tình yêu trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu ghi lại trong Phúc Âm Thánh Kinh Tân Ước. Những luật lệ này đã được Đức Chúa Trời ban bố nhắm hai mục đích sau đây. Một là để cho loài người biết rõ hơn về tội lỗi và ý thức được mình là tội nhân ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Và mục đích thứ hai là để cho loài người biết được phần nào Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và công chính, để loài người đến với Đức Chúa Trời mà tiếp nhận ơn cứu rỗi đã hoàn tất trong Chúa cứu thế Giêsu. Bây giờ, mời quý thính giả và các bạn bước qua phần tìm hiểu về bản chất tội lỗi. Các nhà thần học đều đồng ý với nhau rằng, dựa vào căn bản Thánh Kinh thì tội lỗi là sự vi phạm bất cứ một luật lệ nào của Đức Chúa Trời đã đặt ra. Thánh Kinh cũng đã đưa ra những định nghĩa sau đây về tội lỗi. Thơ Giăng thứ nhất hay là Gioan thứ nhất đoạn 3 câu 4. Còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và tội lỗi là sự kiện trái luật pháp. Ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 10 hay là Gia Cô Bê đoạn 2 câu 10. Vì người nào giữ trọn luật pháp nhưng phạm một điều răn thì cũng đáng tội như là đã phạm tất cả các điều răn. Như vậy, tội lỗi là sự vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời, sống không đúng với những tiêu chuẩn thánh thiện mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi loài người chúng ta. Tội lỗi không chỉ hạn chế trong hành động mà thôi, mà tội lỗi còn được kể là tội lỗi trong ý nghĩ và trong thái độ của chúng ta. Trở lại với việc hai con người đầu tiên là ông Adam và bà Eva phạm tội, khiến cho toàn thể dòng dõi loài người trở thành tội nhân, thì chúng ta thấy rằng họ đã phạm tội vì vi phạm luật lệ của chính Đức Chúa Trời. Thánh Kinh ở trong sách Sáng Thế Ký đã thuật lại rằng khi Đức Chúa Trời đặt ông Adam vào vườn Eden để trồng và giữ vườn, thì Ngài có căn dặn ông ta rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc chắn sẽ chết. Nhưng sau đó Satan mượn hình thức của một con rắn đã cám dỗ bà Eva, và bà Eva, vợ của ông Adam, đã cố tình vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời, mặc dầu bà biết rõ rằng Đức Chúa Trời đã có căn dặn chồng của bà là ông Adam và chính bà nữa là đừng ăn trái cây ấy. Bà Eva đã nghe theo lời của ma quỷ, giơ tay hái trái cây biết điều thiện và điều ác mà ăn, rồi trao cho chồng là ông Adam đứng bên cạnh. Ông Adam cũng ăn nữa. Trong hành động này, cả Eva lẫn Adam đều cố tình trái luật của Đức Chúa Trời đã ban bố cho họ. Và đó chính là tội lỗi. Tội lỗi đã xâm nhập vào Adam và Eva qua hành động trái mạng lời Chúa dạy họ. Tội lỗi đã trở thành bản tính tự nhiên của Adam và Eva, cũng như bản tính tự nhiên của tất cả mọi người sinh ra trên đời này. Và tội lỗi ấy đã xuất phát từ thái độ và hành động vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời. Ta đã tìm hiểu về luật pháp của Đức Chúa Trời, mục đích của luật pháp Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng đã tìm hiểu về bản chất của tội lỗi. Tội lỗi là vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời. Adam và Eva, hai con người đầu tiên, phạm tội chỉ vì họ vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời đã căn dặn họ. Và tội lỗi đã xâm nhập vào Adam và Eva chỉ vì hành động và thái độ cố tình vi phạm luật lệ của Chúa. Đây là những câu hỏi cho quý thính giả và các bạn học viên tìm hiểu và giải thích trong khi chờ đợi học bài học tiếp theo phát thanh vào tuần sau. Câu hỏi thứ nhất, xin kể ra hai hình thức luật pháp của Đức Chúa Trời. Xin kể ra hai hình thức luật pháp của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, xin giải thích tóm lược hai hình thức luật pháp ấy của Đức Chúa Trời. Xin giải thích tóm lược hai hình thức luật pháp ấy của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Trời đã ban bố luật pháp của Ngài cho loài người với mục đích gì? Đức Chúa Trời đã ban bố luật pháp của Ngài cho loài người với mục đích gì? Và câu hỏi thứ tư, xin định nghĩa tóm tắt tội lỗi là gì? Xin định nghĩa tóm tắt tội lỗi là gì? Tôi xin nhắc lại cả bốn câu hỏi một lần nữa để quý thính giả và các bạn học viên có thời giờ ghi chép. Câu hỏi thứ nhất, xin kể ra hai hình thức luật pháp của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, xin giải thích tóm tắt hai hình thức luật pháp ấy của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Trời đã ban bố luật pháp của Ngài cho loài người với mục đích gì? Và câu hỏi thứ tư, xin định nghĩa tóm tắt tội lỗi là gì? Trong bài học lần tới, chúng tôi sẽ tóm lược bài học và giải thích hay là trả lời những câu hỏi này. Tuy nhiên, trong tuần lễ, xin quý thính giả và các bạn thử trả lời những câu hỏi này để tự học về lời của Chúa và giáo lý căn bản của Chúa. Trong bài học lần tới, bài thứ 44, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đề tài sự sa ngã của loài người, đặc biệt là về vấn đề tại sao Adam lại có thể sa ngã. Adam có thể chống lại sự cám dỗ của ma quỷ hay không? Và tại sao Đức Chúa Trời lại để cho Adam sa ngã? Xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong bài Giáo lý Thần học phát thanh tuần tới.